Thứ ba sau Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh, ngày 21 tháng 4. Anh chị em có khỏe không ạ? Anh chị em thấy có được bình an không? Anh chị em thấy có vui không? Vui, khỏe, bình an, đó là điều ai cũng mong ước. Và như vậy thì mình thấy đó là hạnh phúc. Hạnh phúc khi mình có niềm vui, mà chỉ có thể vui được khi mình khỏe. Nếu không khỏe, những người mà đang dính virus corona giờ vui nổi không? Ho sụ sụ rồi phổi nó muốn cháy lên rồi bao nhiêu là thứ khác. Rồi như vậy thì có bình an được không? Chắc là không có bình an rồi. Vậy thì trong những ngày này chúng ta cầu nguyện cho nhau để mọi người vui, khỏe, bình an, hạnh phúc với điều duy nhất là mình tín thác vào quyền năng lòng Chúa thương xót và họp nhau cầu nguyện để cho Chúa Thánh Thần đến đổi mới mình. Ai bởi thần khí mà sinh ra cũng vậy, được sinh ra bởi thần khí. Trong hoàn cảnh đại dịch virus corona này, tất cả đang được sinh lại, đang được đổi mới bởi thần khí Chúa dùng virus corona đó. Chúa Thánh Thần dùng chính nó để thanh tẩy, để đổi mới con người. Hãy tạ ơn Chúa. Và mời anh chị em chúng ta cùng thắp lên cây nến trên bàn thờ, mở sách thánh ra và họp nhau lại, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em trong nhà cùng đứng lên để cầu nguyện. Xin Chúa thánh hóa giờ phục vụ lời Chúa tại gia này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp u con ngày đêm, nhuần thân xác hồn tràn lan ơn thiêng. Lời Chúa trong bài đọc 1 ngày thứ 3 sau Chúa Nhật thứ 2 Phục Sinh, sách Công vụ Tông đồ, chương 4, câu 32 đến câu 37. Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý, không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ mọi sự đều là của chung. Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các tông đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại, và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng. Trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa đều bán đi lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Ông Joseph, người được các tông đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là người có tài yên ủi, có một thửa đất. Ông là một thầy Lê-vi quê quán ở đảo Síp. Ông bán đất đi, lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ. Alleluia, alleluia, con người sẽ phải được dương cao, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 7b đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Ông Nicodemo hỏi người, làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? Chúa Giêsu đáp, ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy. Thật, tôi bảo thật ông, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Môi-se đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Mấy anh chị em ngồi xuống. Mới đọc báo, thấy có một cái cảnh người ta quay được, là có những nhà hảo tâm trong đại dịch Corona này, thì rất nhiều người nghèo khổ. Thứ nhất là những người bán vé số, những người vé chai, những em ăn mày ăn xin, mồ côi, rồi những người lao động nghèo thất nghiệp. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy thì có những người đã làm những cái gọi là, thay vì máy rút tiền bấm vào ATM thì họ làm máy rút gạo. Mỗi người lên, thay vì bấm bằng tay thì sợ nó lây, bị họ chế ra là đạp bằng chân. Đạp bằng chân thì gạo nó chảy ra được đúng mỗi người được đâu 1,5 kg gì đó tùy. Và người ta đứng xếp hàng rất trật tự. Rồi có những nơi khác thì họ để một gói nhu yếu phẩm trên cái bàn để rõ lại, tùy theo nhu cầu của những người nào cần thực sự thì xin mời. Thì người ta thu hình được một cái cô kia đi cái xe rất là sang, đến ngó mắt trước mắt sau, trên bàn còn 3 gói, thay vì mỗi người lấy 1 gói theo nhu cầu. Mà đúng ra thì cô ấy chắc không có nhu cầu, nhưng mà vì lòng tham vơ hết tất cả 3 gói ở trên mặt bàn, nhét vào cái giỏ của mình, lên chiếc xe sang trọng rồ ga đi mất. Nhưng mà người ta quay được. Rồi có những cảnh khác là có những người thì rất là thật thà, nhưng cũng có những người rất là tham. Vì thế mà điều chúng ta thấy ở trong sách Tông Đồ Công Vụ chương 4 câu 32 đến câu 37, bài đọc 1 thứ 3 sau Chủ Nhật thứ hai Phục Sinh, nói rằng là các tín hữu thời bấy giờ đông đảo mà chỉ có một lòng một ý, không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ mọi sự là của chung. Ta vẫn nói rằng là ở đời muôn sự của chung, hơn nhau một chữ anh hùng mà thôi. Và người ta thường cho rằng của chung là của chùa, cho nên là cha chung thì không ai khóc, của người thì Bồ Tát, của mình thì lạt buộc. Có nghĩa là của người thì cứ lấy thoải mái, tiêu xài thoải mái, còn cái gì của mình thì lạt buộc, tức là bo bo giữ cho chặt vào. Mà chúng ta thấy cái tình trạng đó, cái cảnh đó xưa giờ nó vẫn cứ xảy ra, là cha chung không có ai khóc. Cái gì của chung là người ta xài thoải mái mà chẳng ai giữ. Tôi sống chung nhiều, ở đâu cũng bị tình trạng như vậy. Có những người cứ cái gì của riêng nó, thí dụ như là một cộng đoàn chẳng hạn, cái xe riêng phải giữ kỹ lắm, đi về lau chùi rồi xăng nhớt chêm tốt lắm. Nhưng mà cái xe chung, tức là để đấy ai có nhu cầu cần đi thì đi, thì xe đó bao giờ là cũng hết xăng. Mình cứ mỗi lần lấy xe chung ra là chạy là hết xăng, không thì sập lốp, không thì thắng nó không ăn. Nhưng mà mượn cái xe riêng của ai rất kỹ, rất tốt. Nó là như vậy. Đồ ăn, thức uống vậy, ăn của chung là cứ thừa mới ra, chẳng ai dọn dẹp. Nhưng mà phát cho mỗi người một cái hộp bánh gì đó, giữ chặt, giữ kỹ lắm, sạch sẽ lắm, thưa anh chị em. Đó là cái điều mà chúng ta thấy nó phản ánh cái giáo dục của con người, nó phản ánh cái suy nghĩ của con người, nó cũng phản ánh cái cách sống của con người. Ai là người biết nghĩ đến người khác, ai là người biết quan tâm đến người khác, ai là người có tinh thần chung, nó sẽ bật ra qua cái cách sống. Nói thì dễ, nói giảng, chia sẻ, quan tâm hay là biết nghĩ đến người khác thì dễ. Nhưng mà trong lúc sống, trong lúc hành xử, nhất là khi thấy có cái lợi trước mắt, quyền và lợi cứ đưa ra nhử, biết ai là người có lòng chung, ai là người vị kỷ, ích kỷ, biết liền. Biết liền thưa anh chị em, sống chung với nhau là dễ bật ra lắm. Những ngày này khi mình sống ở trong gia đình, không phải đi ra ngoài, không được đi ra ngoài, sống chung với nhau trong cộng đoàn cũng vậy, hay là trong đời sống gia đình, sẽ thấy nó bật ra. Ai là người có tinh thần chung, đến giờ ăn, đến xuống nó dọn bàn, sắp ghế, sắp bàn, rồi ăn xong rồi thu dọn, quét dọn rửa, có tinh thần chung mà lòi ra liền. Còn ai là người không có tinh thần chung thì ăn xuống cứ ngồi, người ta dọn ra ăn, ăn xong rồi đứng dậy uống nước rồi đi, ai muốn thu dọn, muốn dẹp kệ thường chiêng. Cái nhà cái cửa cũng vậy, xưa mẹ tôi cái phòng của mày thì mày quét sạch, mà tại sao cái bên ngoài cái sân cái hè thì mày không quét là sao? Mẹ tôi luôn luôn bắt tôi phải làm cái bên ngoài trước mới lo cái phần của mày. Xuống bếp thu dẹp xong rồi đã, rồi lo chuyện riêng. Thì phải có cái tinh thần chung như vậy. Rồi trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn, vì tất cả người có ruộng đất nhà cửa đều bán đi, đem đặt dưới chân các tông đồ, tiền ấy được phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Làm thì theo năng lực, theo công sức, nhưng mà hưởng thì hưởng theo nhu cầu, chứ không phải là làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít. Có những người nó làm ít nhưng mà nó cần ăn nhiều, sao? Vì nó ốm, nó đau, thế không ạ? Cũng có những người mà họ không có nhu cầu ăn uống nhiều nhưng mà họ có sức thì họ vẫn làm. Nhưng mà nếu người ta cứ bảo rằng theo thế gian là làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít, không làm thì đừng ăn. Có những người họ không thể làm được thì sao? Không cho ăn à? Những người bây giờ đang bị dịch virus corona nằm một chỗ đó, thì sao đây? Mà tôi thấy bây giờ, thưa anh chị em, virus corona nó làm đảo lộn hết mọi thứ. Ngày xưa có người bệnh là mình đến tận nơi, tận giường, thăm nom, rồi thay quần, thay áo, dọn dẹp. Còn bây giờ mà ai bị dịch virus corona rồi là bị cách ly, là con cái có thương bố mẹ mấy thì thương, cũng đem cái gà men cơm hay là nước thuốc gì đó, quần áo để cửa ra rồi gõ cốc cốc cốc. Người bệnh nghe gõ cốc 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 phải chờ 5 phút khi cái người kia họ đi ra xa đã, rồi mới mở ra lấy ăn xong. Rồi nếu mà rửa được thì rửa, không rửa được thì lại đưa mà để ngoài cửa. Rồi con cái đứng xa, người thân đứng xa nhìn thấy để ra, một lúc sau rồi mới lại đến lấy. Cho nên là người ta không có thể chăm sóc nhau như là bệnh mà không bị cái dịch virus corona nó xâm chiếm. Vì thế mà lúc này đây, lúc ở trong cơn đại dịch này, nó sẽ bật ra là ai là người biết quan tâm đến người khác, ai là người có được đầy tràn thánh thần. Nếu mà người đầy tràn thánh thần, nếu mà người được sinh lại rồi, thực sự được sinh lại rồi như là Chúa Giêsu nói, thì người ấy sẽ có một cái cách sống trong lúc này nó khác. Có một đời sống cầu nguyện, biết dành thời giờ thinh lặng, suy nghĩ, cầu nguyện, chiêm niệm, rồi từ đó biến thành hành động là biết quan tâm, biết nghĩ đến người khác. Thú thật với anh chị em, đôi lúc phải đeo cái khẩu trang nó khó chịu lắm. Có một người bên Mỹ gọi điện thoại về nói trai bên Mỹ chết nhiều quá. Tôi nói sao vậy? Bảo vì họ không đeo khẩu trang quen. bảo vậy thì con có đeo. Bảo con đeo khẩu trang con cũng ngại lắm, nó khó chịu lắm, bất đắc dĩ lắm mới phải đeo. Nhưng mà bên Việt Nam thì tạ ơn Chúa là vì quen rồi. Xưa đến giờ đi ra ngoài đường là ai cũng đeo khẩu trang hết, vì chẳng phải tốt lành hay là hồi đó đã biết corona gì đâu. Lúc đó corona cô chưa xuất hiện, nhưng mà cô bụi cô xuất hiện, cô ô nhiễm cô xuất hiện, khói bụi nó làm cho mình phải đeo khẩu trang để sợ bụi đúng không, sợ khói phải không, sợ ô nhiễm. Riết bây giờ thằng corona nó vào Việt Nam nó cũng không còn đường như hô, tại vì người ta đã bịt ngay từ đầu rồi. Thưa anh chị em, quen. Còn bên kia thì họ khó chịu lắm. Đứa cháu tự nó bảo con mà bịt bây giờ thì đi vô người ta tưởng là mình bị bệnh, người ta tránh mình, bỏ ra cái người ta nhìn mình bình thường, đeo vào cái người ta né, người ta tránh, vì ta bảo rằng đứa nào bị dính virus corona nó mới đeo, còn đứa khỏe nó không đeo. Mà họ quên rằng là mình đeo để mà tránh cái đó. Vì thế mà nhiều khi tôi cũng ngại đeo, mình cũng phải đeo, lỡ mình dính thì sao, để khỏi lây cho người khác chứ, đúng không ạ? Ngại chứ, khó chịu chứ. Cái mặt mình như thế này mà cứ phải đem che đi rồi thở nó cũng khó, làm gì nó cũng khó. Nhưng mà mình nghĩ đến người khác, biết đâu tôi bị dính vì cái con virus này, cái con quỷ này, tôi gọi là con quỷ này, là nó đâu phát hiện ra ngay đâu. Nó ẩn trong mình có khi 14 ngày, bây giờ nghe nói 30 ngày thì sao. Cho nên lỡ mình dính rồi mình đi lây sang cho người khác thì sao. Cho nên là nếu mà có được lòng thương xót thực sự, có được trái tim lòng thương xót thực sự, biết quan tâm, biết nghĩ đến người khác, biết xót thương người khác, lúc đó thì cái chuyện mà là không có ai coi gì làm của riêng mà mọi sự đều là của chung, nó mới có thể xảy ra. Khi có được đầy tràn thánh thần, được sinh lại rồi, những người con của Chúa rồi, không phải là con của thế gian, không phải là con của ma quỷ, không phải con của xác thịt với những tham sân si nữa rồi, thì lúc đó họ mới là làm theo công sức và hưởng theo nhu cầu. Mỗi người tùy theo nhu cầu của mình mà lãnh, mà nhận cái điều đó. Có rất nhiều nước đã làm gương sáng, ví dụ như nước Nhật trong lúc mà bị sóng thần, rồi lúc mà người ta cũng mất hết nhà cửa ruộng đất. Nhưng mà cái đặc biệt là của cái ruộng đất nó trôi theo dòng nước, nó cứ trôi trôi chứ người ta không có lượm được cái đó. Rồi người ta xếp hàng để lãnh thực phẩm, dù có đói mấy thì đói, có thèm mấy thì thèm, khát mấy thì khát, họ vẫn cứ xếp hàng, đến trước thì đứng trước, đến sau thì lấy sau, không có chuyện chen lấn giành giật dù là trong lúc đói khát. Thì chính trong những lúc mà đói khát, trong lúc đau khổ, nó sẽ thấy được con người thật của mình. Có những người giữ chức này chức nọ lớn lắm, ông này ông kia bằng cấp đầy mình, nhưng mà khi vào trong tù, lúc mà đói, người ta mới bật ra rằng ai mới là con người có tư cách thật. Có những người lính chẳng có chức tước địa vị gì cả, nhưng mà đến lúc đó họ không giành giật của những người khác. Trong khi có những người sĩ quan, có những người tướng tá, nhưng mà lúc vào trong tù rồi, lúc đói rồi, nó mới bật lộ ra cái con người của mình, ích kỷ, con người tham lam, con người mà chỉ lo cho bản thân mình. Cho nên xin Chúa cho mỗi người trong cơn đại dịch này được tràn đầy của thánh thần, được tràn thần thánh thần, để mình sống mà Nicodemo nói rằng là tôi bảo thật, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nói những điều chúng tôi biết, làm chứng những điều chúng tôi đã thấy. Nói điều mình biết, làm chứng điều mình thấy, gọi là mắt thấy tai nghe. Vậy mà còn không chịu nghe, vậy mà còn không chịu tin, vậy mà còn không chịu nhận, thưa anh chị em. Thế có lúc chúng ta đi loan truyền lòng Chúa thương xót, mình nói những điều mình biết, làm chứng những điều mình đã thấy, mà người ta vẫn không nhận, vẫn không nhận những lời chứng đó. Nếu tôi nói với ông về những chuyện dưới đất mà ông còn không tin, thì giả như tôi nói về những chuyện trên trời thì làm sao mà ông tin được. Chuyện đất đây mà còn chưa chịu tin thì nói chuyện trên trời thì làm sao mà tin. Bỗng gặp được một bài thơ gọi là thơ Chợ Đời của Bách Tùng Vũ. Viết cái bài thơ tôi đọc thấy hay hay, chia sẻ với các bạn chuyện dưới đất. Mà nếu chuyện dưới đất mình là những người trên trời thì sẽ hiểu được chuyện dưới đất bằng những suy nghĩ của con người trên trời. Thế gian ví tượng chợ đời, miệng người hay nói những lời hơn thua. Thế gian là chỗ bán mua, người ta mặc cả tranh đua món hàng. Chợ đời là chốn luận bàn, thị phi lắm chuyện xin quảng mua vui. Chợ đời chuyện ngược nói xuôi, chuyện không nói có, quen nuôi miệng người. Chợ đời lắm chuyện nực cười, tưởng mình bạc nén vàng mười kẻ xưng. Chợ đời kẻ uốn tấm lưng, càng khom sát đất càng bưng thêm tiền. Chợ đời lắm kẻ ngỡ hiền, động vào mới biết là phiền lắm thay. Chợ đời nhiều kẻ nói hay, miệng mồm giả tạo thời nay quá nhiều. Chợ đời nắng sớm mưa chiều, nay đinh đóng cột mai điều gỡ ra. Chợ đời lắm chuyện xót xa, lắm điều oan trái làm ta lụy sầu. Chợ đời vốn dĩ muôn màu, kẻ treo số phận nghèo giàu rủi may. Chợ đời cũng lắm đắng cay, khối tình bạc bẽo kẻ vay người thù. Chợ đời là đám mây mù, chở che dối trá cầm tù lòng nhân. Chợ đời còn lắm tham sân, cho nên thiên hạ thủ thân riêng mình. Chợ đời lắm chuyện bất bình, nạn tai thua thiệt rập rình người ngay. Chợ đời nhiều dở ít hay, bởi rằng nhân thế mê say mị đời. Chợ đời u thế loạn thời, bởi rằng nhiều kẻ coi trời bằng vung. Chợ đời ngày một rối tung, xin đời nhìn lại bao dung với đời. Cái câu cuối hay, thấy câu kết tác giả hay, cho chúng ta thấy chợ đời đủ mọi thứ. Đúng là những chuyện dưới đất mà Chúa nói. Tôi nói chuyện dưới đất mà các ông còn không hiểu, thì làm sao tôi nói những chuyện trên trời các ông hiểu được. Đang nói chuyện dưới đất chợ đời thế nọ, nhưng mà kết chợ đời ngày một rối tung, xin đời nhìn lại bao dung với đời. Cái chợ đời nó như thế, mà mình có lòng thương xót, mình bao dung được với đời, với chợ đời, với người đời, với thói đời. Lạy Chúa, xin cho chúng con có được tấm lòng thương xót của Chúa. Xin cho chúng con được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của con mỗi ngày, để con được sinh lại mỗi ngày nhờ nước và máu từ trái tim Chúa đổ ra rửa sạch tội lỗi con, thánh hóa con, để con sống giữa đời mà không thuộc về đời, giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, để con có thể sống ở dưới đất mà vẫn hiểu được những sự trên trời, để con là con người mà vẫn sống như là con của Chúa, để con ở giữa chợ đời ngày một rối tung, xin đời nhìn lại bao dung với đời. Amen.